Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ủy ban bảo vệ ký giả hôm 18 tháng Giêng cho biết, có đến 19 nhà báo ở Việt Nam đã bị bỏ tù tính đến cuối năm 2023 vì công việc của họ, khiến nước này đứng thứ 5 trong nhóm các quốc gia có số nhà báo bị giam cầm nhiều nhất trên thế giới. Số nhà báo Việt Nam bị bỏ tù chỉ đứng sau các nước Trung Quốc, Myanmar, Belarus và Nga. Tại Việt Nam, 5 nhà báo bao gồm Đoàn Kiên Giang, Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Lê Thế Thắng và Nguyễn Thanh Nhã thuộc nhóm độc lập viết báo trên trang Facebook có tên là Báo Sạch, hiện không còn tồn tại, đã bị cấm hành nghề nhà báo trong 3 năm sau khi mãn hạn tù vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Blogger nhà báo độc lập Huỳnh Thục Vi đang thụ án 2 năm 9 tháng tù về tội xúc phạm quốc kỳ. Tổ chức Ủy ban bảo vệ ký giả dẫn lời gia đình bà cho biết bà bị bệnh tim nghiêm trọng, không được chăm sóc đầy đủ, trong khi bị giam cầm cách xa nhà hơn 190 cây số. Cũng tại Việt Nam, cán bộ trại giam đã ngừng cung cấp nước nóng cho ông Trần Huỳnh Duy Thức để ông nấu mì ăn liền mua từ căng tin. Ông Thức, người đang thụ án 16 năm tù, cộng thêm 5 năm quản chế vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, thường xuyên tổ chức các cuộc tiệc thuật nhằm phản đối điều kiện sống tồi tệ ở trại giam, vẫn theo Ủy ban bảo vệ ký giả. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về báo cáo của Ủy ban bảo vệ ký giả, nhưng chưa được hồi đáp. Chính quyền Việt Nam thường xuyên nói rằng đất nước này coi trọng tự do báo chí, khẳng định đảng nhà nước ta luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng tự do báo chí phải trong khuôn khổ chứ không phải là thứ tự do vô giới hạn, vô chính phủ, đứng ngoài pháp luật. Chính quyền Việt Nam hay viện dẫn Điều 25 Hiến pháp 2023 để nói về điều này. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, họp hội, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Ủy ban bảo vệ ký giả nhận định rằng châu Á vẫn là khu vực có số lượng nhà báo phải ngồi tù cao nhất. Ngoài những quốc gia bị bỏ tù nhà báo hàng đầu như Trung Quốc, Myanmar và Việt Nam, không ít nhà báo bị tống giam ở Ấn Độ, Afghanistan và Philippines. Bà Jolie Gilbert, giám đốc điều hành của Tổ chức Ủy ban bảo vệ ký giả, phát biểu khi công bố bản báo cáo về con số các nhà báo bị giam cầm trên thế giới 2023. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chủ nghĩa độc tài đã ăn sâu trên toàn cầu đến mức nào. Với việc các chính phủ có động lực hăng hái dập tắt các bài báo quan trọng và ngăn chặn trách nhiệm giải trình với công chúng.
Chính phủ Việt Nam đang can thiệp để bảo đảm cho các nhà xuất khẩu trong nước có đủ năng lực vận chuyển container khi số lượng hàng hóa ngày càng tăng lên do cuộc khủng hoảng ở Biển Đỏ. Truyền thông trong nước và quốc tế cho biết hôm 22 tháng 1, theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam được chỉ đạo phối hợp với các cơ quan khác để tìm cách hỗ trợ cho doanh nghiệp bằng cách đàm phán với các hãng tàu để tăng cường kết nối giữa Việt Nam, châu Âu và Mỹ trước tình trạng giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container đi các khu vực này tăng cao do cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Biển Đỏ. Với tuyến vận tải từ châu Á đi châu Âu, hành trình tàu thuyền đi qua Biển Đỏ và kênh đào Suez là tuyến đường ngắn nhất để mang lại chi phí tối ưu. Tuy nhiên, mối đe dọa từ các cuộc tấn công của phiến quân Houthi nhắm vào các tàu vận chuyển ở khu vực Biển Đỏ đã khiến ít nhất 80% tàu trên tuyến Á-Âu phải đi vòng quanh mũi Hảo Vọng, khiến thời gian đi lại mất thêm 10 đến 15 ngày. Theo Cục Hàng hải, ước tính giá cước đường dài từ Việt Nam đã tăng 60% kể từ tháng 12. Giá mỗi container 40 feet là khoảng $2,650 đi các cảng khu vực Tây Mỹ, $3,900 cho khu vực Đông Mỹ và $2,400 cho khu vực châu Âu. Mức giá hiện tại được cho là cao hơn khoảng 88% so với mức giá trước đại dịch COVID-19. Ngoài giá cước tăng cao, tình trạng chậm trễ giao hàng đã buộc nhiều doanh nghiệp Việt Nam phải sử dụng vận chuyển hàng không với giá tăng cao nhiều lần để bảo đảm chất lượng sản phẩm, đặc biệt là đối với các sản phẩm tươi sống. Trước đây, thời gian vận chuyển hàng đi châu Âu thường mất 28 cho đến 30 ngày. Nhưng gần đây, các chủ hàng nhận được cảnh báo thời gian vận chuyển có thể tăng lên 47 cho đến 55 ngày, theo Vietnamnet. Các doanh nghiệp Việt Nam lo lắng thị trường châu Âu có thể sẽ chuyển sang mua hàng từ các nhà cung cấp khác không phải qua Biển Đỏ để cắt giảm chi phí. Trước tình hình trên, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã yêu cầu Cục Hàng hải phải bảo đảm hệ thống cảng biển thông suốt trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, nghiên cứu các giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác, kết cấu hạ tầng hàng hải và làm việc với các hãng tàu có tuyến vận tải đi châu Mỹ, châu Âu để có thể duy trì tuyến bổ sung chỗ, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa.
Truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin rằng một phiên tòa ở Nghệ An hôm 22 tháng 1 đã kết án tử hình 9 người sau khi kết tội họ vận chuyển trái phép ma túy xuyên biên giới. Báo Việt Nam Plus của Thông tấn xã Việt Nam cho biết những người này bị kết tội vận chuyển 105 kg chất ma túy, trong đó có gần 93 kg ma túy đá, 8,3 kg heroin và hơn 3,8 kg ma túy tổng hợp từ Lào sang Việt Nam trong gần một năm. Theo luật của Việt Nam, người bị kết tội buôn bán từ 100 gram heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine trở lên đều phải đối mặt án tử hình được quy định trong Điều 251 của Bộ Luật Hình sự. Kết thúc phiên tòa kéo dài gần một tuần, người được cho là đứng đầu đường dây buôn bán ma túy, bà Trần Thị Mậu, 56 tuổi, cùng 8 người khác bị xử tử hình. Hai người khác trong cùng đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào bị tuyên án chung thân, theo Vietnam Plus. Theo nội dung cáo trạng được Tuổi Trẻ trích dẫn, đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia này được hình thành từ đầu năm 2021. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An nói trong cáo trạng rằng bà Mậu đã thiết lập đường dây ma túy xuyên quốc gia với một đối tượng không được xác định lai lịch cụ thể và là người quen biết của bà tại Lào. Băng nhóm này đã buôn bán thành công 105 kg ma túy từ cuối năm 2021 đến khi bị bắt vào tháng 5 năm 2022. Cáo trạng cho biết số ma túy này được vận chuyển trong đêm để tránh bị công an phát hiện. VOA không thể liên lạc với luật sư của các bị cáo để xin bình luận về cáo trạng. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, các tòa án Việt Nam thường xuyên đưa ra các bản án tử hình cho các tội phạm ma túy và quốc gia Đông Nam Á nằm trong những nước thực thi án tử hình hàng đầu trên thế giới. Báo cáo của Amnesty International đưa ra hồi tháng 5 năm 2022 cho thấy 78% các án tử hình được tuyên cho những người bị kết tội về ma túy. Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 11 vừa qua đã kết án tử hình 18 người buôn bán ma túy, trong đó có 2 người Hàn Quốc và 1 người Trung Quốc. Từ năm 2013, Việt Nam thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc thay thế cho xử bắn. Cũng liên quan đến buôn bán ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 19 tháng 1 cho biết rằng họ đã điều tra và phá được đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử từ việc phát hiện 4 tiếp viên hàng không vận chuyển loại chất cấm này trong hành lý xách tay. Các tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines bị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện xách tay hơn 11 kg ma túy hồi tháng 3 năm ngoái. Nhóm tiếp viên này khai rằng họ chỉ vận chuyển các tuýp kem đánh răng cho một người ở bên Pháp với tiền công hơn 10 triệu đồng mà không biết bên trong có chứa ma túy. Các tiếp viên này sau đó được thả tự do vì cơ quan chức năng nói rằng họ không có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự nhóm tiếp viên này. Cơ quan điều tra của Việt Nam hồi đầu tháng 12 cho biết họ đã khởi tố 235 người liên quan đến vụ án. Theo Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh được VN Express trích dẫn cho biết hôm 19 tháng 1, Công an thành phố này dự kiến khởi tố khoảng 500 người trong vụ án trong thời gian tới. Từ vụ án của các tiếp viên này, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt 36 nghi phạm và lần ra những kẻ cầm đầu tại huyện Yên Thành, Nghệ An. Theo VnExpress, nhóm này bị xác định chuyển chót lọt 6 vụ từ nước ngoài về sân bay Nội Bài và sau đó chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh để tiêu thụ. Chuyến hàng thứ 7 cũng là chuyến đầu tiên đưa qua sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, được vận chuyển qua các túi xách tay của nhóm tiếp viên Vietnam Airlines và bị phát hiện. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau 10 tháng truy quét, họ đã triệt phá 150 đường dây ma túy qua nhiều tỉnh thành của nhóm này, đồng thời chứng minh được 3.000 tài khoản thể hiện nhóm này đã giao dịch 22.000 tỷ đồng. Đây sẽ là đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử ở nước ta, Thiếu tướng Mai Hoàng được VnExpress trích lời cho biết, đồng thời cảnh báo về hệ lụy to lớn nếu không triệt phá được đường dây này. Ông Hoàng cũng cho biết rằng vì đặt tính nhân văn lên hàng đầu và với phương châm không làm oan người vô tội, nên Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thả tự do cho 4 tiếp viên dù nhiều áp lực, theo VnExpress. Công luận xã hội đã bất bình về việc các tiếp viên này được thả khi họ cho rằng sự việc sẽ gây ra tiền lệ xấu.
Một cuộc khảo sát của hãng tin Kyodo của Nhật Bản hôm 21 tháng 1 tiết lộ rằng một số nữ thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam đã được yêu cầu dùng các biện pháp tránh thai theo hướng dẫn của các tổ chức môi giới tham gia vào chương trình thực tập sinh ở Nhật Bản. Hãng tin cho biết, hiện chính phủ Nhật Bản đang xem xét loại bỏ chương trình thực tập kỹ thuật hiện tại dành cho người nước ngoài. Chương trình này bắt đầu từ năm 1993, với mục tiêu được nêu ra là chuyển giao kiến thức và kỹ năng cho các nước đang phát triển, chủ yếu là dành cho lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất, với các thực tập sinh được phép làm việc tới 5 năm. Tuy nhiên, chương trình này đã vấp phải nhiều chỉ trích vì tạo cơ hội cho tình trạng bóc lột lao động và bị cáo buộc là vỏ bọc cho các công ty nhập khẩu lao động giá rẻ từ các nước châu Á khác. Hiện Nhật Bản đang có kế hoạch tạo ra một chương trình mới, trong đó có tính đến các vấn đề về vi phạm nhân quyền đã bị chỉ trích trong hệ thống hiện tại như tình trạng nợ lương, bạo lực, vẫn theo Kyodo. Theo một khảo sát gần đây được thực hiện thông qua nhóm hỗ trợ thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản, 9 phụ nữ đã được các tổ chức môi giới tư vấn áp dụng các biện pháp tránh thai. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 5 người trong số họ thực sự đã dùng các phương pháp điều trị này, trong đó có cả việc sử dụng biện pháp đặt vòng tránh thai. Tờ báo cho biết các tổ chức môi giới đã nói với các thực tập sinh Việt Nam rằng họ sẽ bị đuổi về nước nếu có thai. 5 thực tập sinh Việt Nam đã dùng biện pháp tránh thai hiện đang làm việc tại Nhật Bản. Một trong số này cho biết cô nghĩ rằng mình sẽ không thể đến Nhật Bản nếu không làm theo hướng dẫn tránh thai. 4 học viên khác không dùng biện pháp tránh thai thì cho biết nguyên nhân là vì chi phí cao và nhiều lý do khác. Hãng tin Nhật nói, luật pháp Nhật Bản yêu cầu phải đảm bảo cơ hội việc làm bình đẳng cho nam và nữ, nghiêm cấm việc đối xử không đúng mực với người lao động do mang thai và sinh con, và người lao động nước ngoài có quyền nhận các phúc lợi như trợ cấp một lần khi sinh con và chăm sóc trẻ em, chế độ nghỉ phép trước và sau khi sinh. Theo quy định của chương trình, thực tập sinh nước ngoài có thể tạm dừng công việc khi mang thai hoặc sinh con và quay trở lại sau đó. Nếu công việc bị chấm dứt ngoài ý muốn của người học do mang thai hoặc sinh con, người sử dụng lao động và tổ chức giám sát sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật Nhật Bản để bảo vệ cho người thực tập kỹ năng. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cho thấy quyền sinh sản của thực tập sinh nước ngoài vẫn chưa được coi trọng trong hệ thống hiện nay, Kyodo đưa ra nhận định. Cuộc khảo sát đã được hãng tin Nhật thực hiện từ tháng 8 cho đến tháng 9 năm ngoái, bao gồm các thực tập sinh Việt Nam hiện tại và trước đây, và đã nhận được phản hồi từ 59 người trong số họ. Trong số những người được khảo sát, có 36 người cho biết họ đã được các tổ chức môi giới hướng dẫn tránh thai. Theo Tổ chức Đào tạo Thực tập sinh Kỹ thuật, Việt Nam là nước gửi số lượng thực tập sinh kỹ thuật lớn nhất sang Nhật Bản theo chương trình này.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng, vừa bị Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật và cảnh cáo vì các sai phạm liên quan đến vụ việc tổ chức chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật, vốn gây bức xúc trong công luận. Chùa Ba Vàng hồi cuối tháng 12 vừa qua tổ chức rước và trưng cho Phật tử và nhân dân chiêm bái vật thể được cho là xá lợi tóc Đức Phật trong lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Đây là hoạt động được Chùa Ba Vàng đặt tại thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh tổ chức hàng năm. Tuy nhiên, sự việc của Chùa Ba Vàng đã gây bức xúc trong công luận khi nhiều người bày tỏ nghi ngờ về sự thực hư của vật thể được gọi là xá lợi tóc được trưng bày ở ngôi chùa do ông Thái Minh trụ trì. Theo mô tả của báo chí về một video clip do Chùa Ba Vàng đăng trên trang mạng xã hội lúc đó, xá lợi tóc Đức Phật mà chùa này trưng bày có thể tự chuyển động mà không cần tác động của ngoại lực, khiến cho hàng chục nghìn người xếp hàng để xem. Nội dung đăng kèm video clip của Chùa Ba Vàng được Vietnamnet trích dẫn nói rằng xá lợi tóc của Đức Phật được trao lại từ hơn 2.600 năm trước, đã có mặt tại Chùa Ba Vàng từ ngày 23 tháng 12. Xá lợi tóc này là bảo vật vô giá, là một trong 8 sợi tóc của Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình trao cho 2 thương buôn người Myanmar và được lưu giữ hàng nghìn năm tại Myanmar. Đến ngày 21 tháng 1, video clip này đã không còn trên trang mạng của Chùa Ba Vàng nữa. Xá lợi là phần còn lại của cơ thể nhà tu hành sau khi đã hỏa thiêu và theo sư thầy Minh Thiền được thanh niên trích dẫn cho biết, xá lợi được xem như là bảo vật được tôn thờ như pháp bảo. Theo Vietnamnet, dư luận sau khi xem clip của Chùa Ba Vàng cho rằng đây là một loại lá cỏ được phơi khô, khi cho nước sẽ tự chuyển động được và vật thể được gọi là xá lợi tóc Đức Phật này còn được giao bán trên các sàn thương mại điện tử với giá từ 500.000 đến 900.000 đồng. Chùa Ba Vàng sau đó đưa ra thông báo phủ nhận những thông tin cho rằng xá lợi tóc của Đức Phật do Chư Tăng Myanmar cung rước đến đây là xá lợi tóc giả được làm từ cỏ pili giao bán công khai trên mạng xã hội theo báo pháp luật. Văn bản giải trình của chùa này lên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định các thông tin đó là vu khống. Tuy nhiên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm 21 tháng 1 nói rằng việc trưng bày xá lợi tóc Đức Phật của chùa Ba Vàng dưới sự chủ trì của ông Thái Minh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin Phật giáo theo thanh niên. Quyết định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam không cho biết liệu xá lợi tóc Đức Phật được trưng bày tại chùa Ba Vàng có phải là giả hay không, nhưng đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Thái Minh vì các sai phạm xảy ra ở chùa Ba Vàng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam không cho biết cụ thể các sai phạm này là gì. Theo quyết định được thanh niên trích dẫn, trụ trì của chùa Ba Vàng, tức ông Thái Minh, phải chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo. Bên cạnh đó, vẫn theo tờ báo này, ông Thái Minh phải sám hối trước Ban Thường trực Hội đồng trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông báo cũng cảnh báo việc ông Thái Minh có thể bị tước quyền trụ trì nếu có sai phạm tương tự, trong khi chùa Ba Vàng bị cấm tổ chức sự kiện giao lưu quốc tế trong một năm. Một ni sư của chùa Ba Vàng trả lời cuộc điện thoại của VOA vào giờ tối ngày 22 tháng 1 giờ địa phương, nhưng từ chối trả lời yêu cầu bình luận về việc sư trụ trì của chùa, tức Đại Đức Thích Trúc Thái Minh bị kỷ luật cảnh cáo và phải sám hối. Ni sư này nói nhà chùa có thể phản hồi thông tin qua email sau. Bày tỏ sự thất vọng về quyết định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam khi kỷ luật trụ trì chùa Ba Vàng bằng hình thức cảnh cáo, thầy giáo Thái Hạo viết trên trang Facebook cá nhân rằng ông Thái Minh chỉ phải sám hối về vụ việc xá lợi tóc nghiêm trọng sau khi thản nhiên lừa dối cả xã hội. Ông Thái Hạo cho rằng chuyện của chùa Ba Vàng và ông Thích Trúc Thái Minh không còn là chuyện riêng của Phật giáo nữa. Đó là một vấn đề xã hội và thuộc về trách nhiệm xã hội mà ở đó ai cũng ít nhiều liên đới. Nếu không phải bây giờ thì sẽ là ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.